Như là Phật xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Tổ Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Thánh Đức, thành phố Taylor, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, trong chuyến hoằng pháp kỳ này tại nơi đây. Và hôm nay là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối cùng trước khi chia tay quý vị. Sáng ngày mai Pháp Hòa sẽ lên đường về lại Canada và tiếp tục theo mây theo gió đi tiếp cho tới cuối tháng. Thì hôm nay được về đây gặp quý vị, trước hết thì xin thăm sức khỏe quý vị. Chiều hôm nay quý vị có khỏe không? Có mệt hơn? Lần đầu tiên ai trong đời mà trì 21 lần chú đại bi? Vậy là ai? Ồ, vậy thì ít. Vậy là có nghĩa là nhiều người được trì chú đại bi. Thưa đại chúng, ở trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, có nói đến 15 công đức của một người trì chú đại bi. Thì Pháp Hòa có nói về 15 cái công đức này một lần ở trong cái bài gọi là Nét Đẹp Lòng Từ. Quý vị có thể nghe cái bài đó để biết thêm 15 cái công đức của việc trì chú đại bi. Thì khi mà chúng ta trì chú, nghe chữ trì chú nghĩa là sao? Chữ chú nói cho đủ là thần chú, mình gọi tắt là chú. Và thần chú này là cái âm và cái nói từ cái tiếng Phạn là Đà La Ni. Tiếng Phạn là Đa Ra Ni, mình âm là Đà La Ni, dịch nghĩa là tổng trì. Tổng tất cả nghĩa, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa pháp. Tổng trì có nghĩa là mình tổng tất cả các pháp rồi mình trì tất cả các nghĩa. Hay nói một cách khác, chúng ta là những người đệ tử Phật thì tất cả những pháp môn mà Phật dạy chúng ta nguyện học và hành trì, gọi là tổng trì. Nói dễ hiểu vậy đó. Bây giờ chữ tổng trì là âm, là dịch nghĩa từ chữ Đà La Ni. Vậy cho nên mình mở đầu bài chú đại bi mình đọc Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thiên Thủ là ngàn tay, Thiên Nhãn là ngàn mắt. Đại bi tâm, khi mà chúng ta có được cái tấm lòng đại bi rồi thì chúng ta tổng trì tất cả một cách vô ngại, gọi là vô ngại đại bi tâm. Sở dĩ chúng ta còn tránh điều này sợ điều khác là tại vì chúng ta chưa có tấm lòng đại bi, cho nên chúng ta còn hữu ngại. Một khi chúng ta vô ngại là bởi nhờ cái công đức chúng ta có được ngàn tay ngàn mắt. Ngàn tay là tượng trưng cho cái bàn tay lân mẫn cứu giúp mọi người. Ngàn mắt là tượng trưng cho trí tuệ soi sáng, chúng ta thấy và chúng ta làm. Ví dụ như mình có hai bàn tay, mà tại sao mấy chục năm nay mình thành tựu được biết bao nhiêu việc, hết việc này tới việc khác. Như vậy thì hai bàn tay này có phải là ngàn tay không? chỉ có hai bàn tay thôi. Nhưng mà bởi vì cái tuệ giác của chúng ta nó bao trùm được tất cả, nó tổng trì được tất cả, cho nên hai bàn tay này vô ngại. Mình qua đây có hai bàn tay trắng, vậy mà giờ mình có gì? Có nhà, có cửa, có xe, có bảo hiểm mà không phải một loại, nhiều loại nữa. Rồi bây giờ mình có chùa, mình có tất cả. Vậy thì cái gì mà nó làm cho chúng ta có được cái đó? Bởi vì chúng ta có được cái tấm lòng, tấm lòng đối với người nhà, tấm lòng đối với người thân, và xa hơn nữa là tấm lòng đối với tha nhân, đối với mọi người. Cho nên mình mới đóng góp, kẻ công người của, kẻ ít người nhiều, kẻ tinh thần người vật chất, để chúng ta cùng đóng góp và tạo dựng cái cơ sở tâm linh cho tất cả mọi người được hưởng. Cho nên cái câu mở đầu của bài chú, mà tại sao chú này không có cái tên khác mà lại có tên là chú Đại Bi? Cái tấm lòng từ bi rộng lớn, cho nên tiếng Anh dịch là The Great Compassion. Great Compassion, chú tiếng Phạn gọi là Mantra. Mantra là chú, còn kinh là Sutra. Đó là những cái từ Phạn ngữ. Rồi mình nói âm là kinh là Tu Đa La. Rồi mình nói là mình trì chú. Có một Phật tử nó mang cái tượng Phật lên muốn nhờ thầy trì chú, mà nói lộn, nó trù chí. Nhờ thầy trù chí. Thì cái chữ Đà La Ni quý vị hay nghe đó, thì tất cả những cái câu nào chân ngôn mật ngữ thì đều gọi là Đà La Ni hết. Thí dụ như chú Vãng Sanh cũng là Đà La Ni, chú Thất Phật Diệt Tội là Đà La Ni. Tất cả những câu mật ngữ, thần chú có nghĩa là mật ngữ chân ngôn. Quý vị muốn biết chú Đại Bi nghĩa làm sao, quý vị nghe cái bài Lòng Từ Vô Ngại. Quý vị muốn biết 10 bài chú mình thường tụng, trong đó có chú Vãng Sanh, chú Tiêu Tai Cát Tường, chú Phật Mẫu Chuẩn Đề, 10 bài chú nhỏ nhỏ mà mình thường dùng, nghe cái bài Đại Bi Thập Chú. Sở dĩ Pháp Hòa nói một chút như vậy là để muốn giới thiệu với đại chúng những cái bài kinh điển, những cái bài thần chú chúng ta tụng, nhiều khi chúng ta không có hiểu nghĩa, nhưng mà do cái lòng chí thành chúng ta trì để cho nó có cái định lực. Bởi vì nhiều khi chúng ta không hiểu và sợ tụng sai, cho nên mình mới ráng mình tụng cho nó nghiêm túc. Mà khi nó nghiêm túc thì nó giúp cho mình định tâm lại. Thí dụ hồi nào giờ có người chưa tụng chú Đại Bi, chưa thuộc chú Đại Bi, cho nên hôm nay ráng tụng. Thiên thủ thiên nhãn dò, người ta tụng, nhiều khi mình tụng không kịp á, mình na ra cẩn trì mà ở dưới này ta ta bà ha rồi, thí dụ vậy. Thì mình nhờ mình, cho nên mình không có thuộc, chính mình không thuộc, cho mình ráng mình dò theo đó, để mình có được cái sức gọi là cái sức định tĩnh. Cho nên trì chú có công hiệu là giúp cho chúng ta định cái tâm. Ngồi thiền có công hiệu giúp cho ta định cái tâm. Niệm Phật cũng giúp cho chúng ta định cái tâm. Thế thì trì chú, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, tất cả đều mang một cái ý nghĩa là giúp cho chúng ta định cái tâm mình lại. Và chúng ta không có thuộc kinh, cho nên chúng ta nhìn vào đó chúng ta tụng. Cho nên ở trong kinh Phật nói là tất cả chúng ta làm cái gì cũng an trụ cái tâm mình vào đó. Quý vị nấu ăn thì quý vị cũng phải an trụ cái tâm mình vào món ăn, thì món ăn nó mới có được vị, có hương, có sắc. Nhớ không? Ngày hôm qua mình, hôm bữa Chủ nhật mình học cái bài kinh cúng ngọ đó, trong đó có câu là thử thực sắc hương vị. Một món ăn mà không phải chỉ có sắc không là đủ, mà nó phải có gì nữa? Có hương, có vị. Mỗi một cái hành động của chúng ta làm không phải chỉ ở cái biểu tượng hành động, mà có tấm lòng. Tấm lòng của chúng ta là cái vị. Cái hình thức, cách thức chúng ta làm là cái sắc. Và làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng khi ta gần đến mình là hương. Cho nên lời nói, cử chỉ, hành động của mình, bất cứ việc gì mình làm phải có sắc, có hương, có vị, để biến thành ra một vị cam lồ dâng cho, cúng cho Phật, cho Tam Bảo. Cho nên mình mới thưa với Phật: bạch Đức Thế Tôn, thức ăn này có sắc, có hương, có vị, con xin cúng dường. Trên thì cúng Phật, dưới, giữa thì cúng các bậc thánh hiền, cuối nữa thì cúng các vị đạo lục đạo. Không có một cái việc gì trong Phật pháp chúng ta làm mà thiếu sắc, thiếu hương, thiếu vị. Hay nói là trong cuộc sống hàng ngày của ta, làm việc gì cũng nên có sắc, có hương, có vị. Cái vị đó là tấm lòng của mình. Nhờ mình gửi tấm lòng mình vào đó. Cho nên quý vị thấy không, đạo Phật chúng ta gọi là đạo vị. Trời ơi, cái anh đó anh nói chuyện nghe đạo vị lắm. Cái chị đó chị đến chùa, chị đi đứng thấy chị đạo vị lắm. Cái hành xử của chị thật là đạo hạnh. Cho nên việc làm gì mà chúng ta làm bằng cả tấm lòng mình, nó có cái vị ở trong đó. Mà gì đâu mà có cái vị, tại vì hàng ngày mình luyện cái đó. Nhờ mình có tụng kinh cho nên mình hiểu. Quý vị nghe cái bài 32 tướng của Phật. Tại sao Phật có được cái tướng, cái bàn chân nó bằng, còn mình là nó lõm? Tại sao nước bọt của Phật nó thơm mà mình nó hôi? Tại sao Phật có 40 cái răng đều đặn, còn mình có 32 mà còn so le? Rồi bây giờ mình muốn cho nó đẹp thì phải chỉnh kiểu này, mình sửa kiểu kia, tốn 7-8 ngàn, bảo hiểm đâu có trả. Mình muốn làm đẹp thì phải bỏ tiền ra. Còn Phật pháp muốn đẹp là cứ tu thôi. Người muốn đẹp cả tướng, cả tâm, cả hành động, lời nói, cứ tu. Cho nên nó tướng tường tâm sanh, tướng tùng tâm diệt là vậy đó. Cái tướng đẹp của mình là từ cái tâm mình nó sanh. Rồi cái tướng xấu của mình đó, là nó cũng từ cái tâm mà nó diệt. Cho nên tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Ở trong Phật pháp là quý vị chọn cho mình một cách tu. Trì chú cũng được, niệm Phật cũng được, tụng kinh cũng được, hồi thiền cũng được. Cách nào cũng được hết, miễn làm sao mỗi ngày mình có ít nhất 15 phút. Đâu có nhiều đâu. Trả giá 10 phút được không? 15 phút thôi. Nếu quý vị thích một bài sám, mỗi tối lại Phật ba lại xong quỳ xuống tụng bài sám đó. Đệ tử chúng con từ vô thỉ, gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần cũng được, bài đó cũng được. Còn không thì chắp tay, trang nghiêm đài sen ngữ tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Phật ơi, đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày, vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu lỗi lầm nghiệp chướng nguyền xin sám hối từ đây. Hay không? Lợi đệ tử thấy mình nông nổi, con đường chánh niệm lãng sao, chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu, có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cừu, lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau, chia cách phố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nỗi kết dài lâu, nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Một ngày tụng bài đó thôi, tụng riết mà sao mà cho từng chữ từng lời trong đó nó trở thành ra máu của mình, nó trở thành ra hơi thở của mình. Người ta chạm tới mình, sân nó vừa nổi lên thì cái câu đó đi ra liền, tham sân tự ái dẫy đầy. Tại sao sân? Tại vì mình có cái lòng tự ái, tự tôn, tự trọng, cho nên mình tham sân tự ái dẫy đầy. Tại sao bây giờ không muốn nhìn với nhau? Tại vì lý luận nhiều quá. Tu không bao nhiêu mà lý luận quá trời quá đó. Học không bao nhiêu mà đem chữ đem nghĩa ra nói quá trời quá đó. Đụng tới con cái quy y 30 năm mà nhưng mà con không được gì hết. Mình nói với Phật. Cho nên chọn cho mình một bài sám nào mình thích. Sám nghĩa là gì? Thế nào gọi là sám? Chư tổ khi mà người ta viết một bài sám, người ta đem cả cái Phật pháp, giáo lý, điển tích lồng ở trong cái bài sám đó. Mình tụng cái bài sám đó rồi mình hiểu luôn cả lịch sử, mình hiểu luôn cả những cái điển tích, rồi mình hiểu luôn cả giáo lý. Ví dụ mình muốn trong đời này mình nói với Phật á, nguyện cho con á, khi nào mà con sắp chết á, thì xin cho cái thân của con không có đau nhức, xin cho cái ý của con nó không có hôn mê, và thậm chí con còn biết trước được ngày chết, giống như ở gia đình ông họ Bàn vậy đó. Họ Bàn là Bàn Long Quẩn. Nguyện con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ Bàn thuở xưa. Thì Phật cũng nói với mình liền, not a problem, không có khó. Con muốn đi cho nhẹ nhàng thì hiện tại đời này con sống dễ dãi với tất cả mọi người. Con sống dễ thì con chết dễ chứ gì đâu con lo. Con sống con rắc rối cuộc đời quá thì lúc con khắp đi con cũng rắc rối cuộc đời luôn. Con còn nhớ, con chưa tha cái người kia, con hờn cái người này, con trách người nọ, cho nên chưa có lỏng được cái đó thì làm sao nó đi. Cho nên nếu mà lỡ mình có nói với ai là tôi nói thiệt, đời này tôi sống tôi để già, lỡ chết tôi đem theo, lỡ nói câu đó giờ kiếm cách xóa đi, đừng ký cái contract đó. Vì mình lỡ mình ký cái đó rồi đi khó lắm. Cho nên trong nhà Phật mới có câu phải không? Sống an lành thì chết cũng an lành. Nếu mình có nói thì phải nói như chánh pháp. Nếu mình có im lặng cũng im lặng như chánh pháp. Gọi là nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Lời nào mình nói ra thì cái lời nói đó nó có thể chứa đựng được Phật pháp. Cho nên nghĩa Đà La Ni, pháp Đà La Ni. Đà La Ni có ba nghĩa. Cho nên mình không đụng vô chữ nghĩa nhà Phật thôi, mà đụng vô cái chỗ nào thì nó cũng có chuyện để mình nói đó. Trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni nói 15 cái công đức để mình trì chú. Giờ không có thì giờ mà nó ngộ lắm. Như là phim Tàu mà nó ra nhiều tập, hàng phim Hàn Quốc ra nhiều tập, Paris By Night tới số mấy biết hết á. Mỗi kinh Pháp Hoa có bao nhiêu phẩm không biết. Cho nên mình làm cái việc gì mình an trụ cái tâm mình vô đó. An trụ vô đó thì nhà Phật gọi là gì? An trụ tâm Bồ Đề. Cho nên tại sao chúng ta có cái lễ an vị Phật? Quý vị có nghe cái từ đó không? Là lễ an vị Phật. An là an ổn, vị là vị trí. Thỉnh Phật an ổn vào cái vị trí mà mình sắp xếp. Ví dụ bây giờ ở chánh điện này nó về cái mình thỉnh Phật an vị ở đây. Ở nhà mình cũng vậy. Kiếm mua cái nhà, cái kiếm cái phòng, cái chỗ nào để mình chuẩn bị một cái nơi để mình an vị Phật ở chỗ đó. Thì ngay cái giây phút mà chúng ta an vị Đức Phật vào cái vị trí đó đó, thì cũng là ngay cái giây phút chúng ta an vị một Đức Phật ở trong lòng của mình. Cho nên khi mà mình quy y đó thì mình mới nói rằng con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, thì ngay cái giây phút đó mình tiếp nhận cái viên ngọc của Phật bảo mình để vào trong lòng. Rồi mình đọc con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết, tiếp nhận cái viên ngọc Pháp bảo để trong lòng. Và ngay sau khi cái lễ quy y rồi thì bắt đầu từ ngày đó ở trong lòng mình có ba viên ngọc quý. Cho nên mình mới tụng cái câu đệ tử nguyện sáng làm ba viên ngọc quý, nguyện làm cho sáng ba viên ngọc quý. Mỗi ngày mình làm cho ba viên ngọc đó sáng lên, viên ngọc của Phật, viên ngọc của Pháp và viên ngọc của Tăng. Rồi mình an trụ cái tâm mình vào đó rồi, và khi mà mình lúc nào mình cũng để Đức Phật mình ở trên tòa sen đó. Phật ngồi trên bông sen, đi trên bông sen, đứng trên bông sen, mỗi việc làm của Phật ở trên bông sen. Có nghĩa là chúng ta đưa cái việc làm của chúng ta ra khỏi cái ngoài cái phạm vi phàm tục. Như bữa Chủ Nhật vậy đó, là ăn Trung Thu. Ăn Trung Thu là ăn theo Tết thế gian, nhưng mà nhờ Trung Thu, trước khi mình ăn Trung Thu mình ăn Phật Pháp. Tức là mình việc làm gì của mình, mình rõ ràng mình an vị cái việc làm của mình ở trên hoa sen. Thí dụ như bây giờ mình có nấu thức ăn chay á, mà mình đặt cái món này món kia, chẳng hạn như món phở rồi món kho gì đó ha, thật sự ra mình làm những cái việc đó là cũng không có ngoài cái mục đích là mình muốn mượn cái hình thức đó đưa người ta ra ngoài cái phàm. Bây giờ người ta thay vì người ta ăn cái món đó, cái tên gọi đó mà cũng là đồ thiệt luôn, bây giờ mình cho người ta ăn cái danh mà không phải cái vị đó, vị này là vị chay. Vậy thì mình mượn cái tên gọi bằng tiếng của đồ mặn, nhưng mà để người ta thưởng thức, thọ hưởng được cái món ăn chay tịnh. Chứ cái ý không có xấu. Cho nhiều khi mình không hiểu, mình nói tại sao ăn mặn người ta nói ngay, mình ăn chay mình nói dối. Ta hay nói mình vậy đó. Rồi mình cũng nói ờ cũng có lý ha. Tại mình có gì cũng có lý đó. Cho mình hiểu được như vậy rồi thì cái tâm của mình sao? Ngồi trong bông sen hết, tại vì mình biết việc gì mình đang làm. Đưa mọi người ra khỏi cái chỗ ưu não, khổ não. Cho nên việc gì mình thấy, thí dụ bây giờ mình thấy một cái bác đó lớn tuổi rồi, bác đó không có thể nghe được những cái điều mà khổ lụy của con cháu của bác, thôi mình có biết mình cũng đừng nói, tại bác nghe bác cũng không có giúp được cái gì mà làm bận tâm thêm cho bác, thôi mình đừng nói, để cho bác yên tâm bác lo tu hết cái tuổi già của bác, không có làm cho người ta thêm cái ưu não. Cho nên thưa đại chúng, đạo Phật dạy chúng ta tu là để diệt khổ. Vậy thì diệt cái gì? Diệt cái nhân khổ hay diệt cái quả khổ? Mình hay nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Rồi người ta cũng tới với mình, ta nói tôi nghe anh chị nói đạo Phật là đạo cứu khổ, thì bây giờ anh chị nói cho tôi nghe diệt cứu khổ ở đâu? Tôi khổ quá trời mà tôi kêu Phật hoài có thấy Phật cứu khổ đâu. Vậy thì cứu khổ kiểu nào? Phật cứu cái nhân khổ chứ không phải cứu cái quả khổ. Pháp Hòa ví dụ vậy, mình cầm cái bật lửa, mình lại mình rà rà vô cái màn mà cái loại vải mà nó dễ cháy, mình nói để tôi thử coi nó có cháy không. Tới hồi nó phật lên cái rồi chữa không kịp. Ở bên Edmonton có một em nó chơi vậy đó. Ba mẹ nó đi làm hết trơn, cái năm anh em nó ở nhà mùa hè đó, nó cầm cái bật lửa, nó lợi cái màn the, nó bật lửa coi thử có cháy không. Nó để vô một cái cháy rụi cái nhà luôn. Cứu được năm đứa là may rồi đó. Cho nên mình cứu cái nhân khổ chứ không phải cứu cái quả khổ. Phật nói là mình đừng có ăn cái món đó, ăn cái món đó bệnh. Mình nói kệ, có thuốc mà lo chi. Ăn rồi mới biết, bây giờ tới hồi khổ lên rồi thì than với ai. Cho nên Phật cứu cái nhân chứ không cứu cái quả. Rồi có người hỏi vậy chứ, đạo Phật giúp con người giải khổ, trong đó có bệnh tật. Nếu con người trong có nội tạng bị đau, ví dụ như đau bao tử hoặc ruột, bên đạo Phật có cái nhìn như thế nào và có giải được không? Làm sao mà giải được cái bệnh tật? Cái bệnh tật mà đạo Phật muốn nói đâu phải là cái bệnh tật của cái thân. Cái bệnh tật này là bệnh tật của cái tâm. Còn cái thân mà ngày hôm qua chúng ta nói, một khi chúng ta có thân thì có cái gì? Có thân là có khổ. Mà khổ cái gì? Già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Cái đó khổ thuộc về thân. Bây giờ khổ tâm nè. Cầu muốn không được khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ. Vậy thì có phải là đạo Phật nói rõ cho anh biết từ đầu là con người mình nó có hai thứ khổ không? Ở thân thì sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Còn ở tâm thì sao? Cầu muốn không được khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, thương yêu mà xa lìa khổ. Phật nói rõ từ đầu mà, chứ Phật đâu có phải không nói đâu. Nhưng mà Phật sẽ nói cho chúng ta biết nguyên do đâu chúng ta có cái khổ đó. Bởi vì chúng ta có 10 cái căn bản phiền não, trong đó gồm có tham, có sân, có si, có mạn, có nghi, có ác kiến, có biên kiến, có tà kiến, có giới cấm thủ. Cho nên đạo Phật cứu cái khổ mà ở khổ tâm, còn khi có thân thì không thể không có khổ. Pháp Hòa ví dụ như quý vị thấy ở trên thế gian này có nhiều bác sĩ chuyên khoa phải không? Bác sĩ chuyên về tim, về ruột, về gan, về phổi. Mà có bác sĩ nào không chết không? Ông bác sĩ nào cũng chết hết á. Mà thậm chí ông bác sĩ nào cũng bệnh hết á. Cho nên ở trong này đừng có lầm là đạo Phật giải khổ mà trong đó có bệnh tật. Không có chữa. Chữa là bệnh tật, là bệnh tật của tâm đó, chứ không phải bệnh tật của thân. Thí dụ như có nhiều người họ bệnh dữ lắm mà không có khổ. Họ chấp nhận bệnh, họ tu theo cái bệnh của họ. Đây nè. Và cái câu kế này là anh giải nói được cái câu đầu này. Trong quyển kinh Nhật Tụng có đoạn phát nguyện con không hiểu hết, xin thầy chỉ dạy cho con. Quy mạng thập phương chấm chấm chấm, diễn dương thanh tịnh chấm chấm chấm, tam thừa tứ quả chấm chấm chấm. Thì cái bài này á, nó có cái tên là sám quy mạng. Chữ quy mạng có nghĩa là con xin quay về. Chữ quy mạng này á là một trong sáu nghĩa của chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô mình hay tụng á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Quan Âm gì đó ha. Chữ Nam Mô có sáu nghĩa, trong đó có cái nghĩa là quy mạng. Tức là bây giờ thay vì mình nói con xin cung kính đảnh lễ, con xin quy mạng, con xin cúi đầu, con xin gì đó, thì một chữ Nam Mô là nói hết sáu cái nghĩa đó. Giờ giờ cái vị tổ sư này muốn nói cho chúng ta biết rằng đây là bài sám quay về, đem thân mạng quay về nương tựa. Thì mở đầu cái bài sám là quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Quy mạng thập phương điều ngự sư là con xin quay về nương tựa cả mười phương tất cả chư Phật. Cái câu đầu đó là nói lên con xin kính lễ chư Phật. Nói gọn vậy đó. Rồi diễn dương thanh tịnh di diệu pháp là chư vị là những người nói cái pháp thanh tịnh, cho nên con xin quy y pháp, quy mạng Phật, quy mạng pháp, rồi quy mạng gì, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, tức là các vị chư, các vị hiền thánh tăng đang ở trong chứng được cái ba thừa bốn quả. Cho nên nội cái câu đầu đó không là quy y Phật, quy pháp, quy tăng, nhưng mà diễn đạt ra bằng một câu thơ: quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ, xin nguyện quý ngài rủ lòng thương con, nhiếp thọ cho con. Như bây giờ bắt đầu mình mới nói cái chuyện của mình này, vì sao mình có khổ. Bây giờ mình mới thú nha, mình thú nhận: đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Đệ tử chúng con là đệ tử chúng đẳng tự xưa nay phản bội với cái chân tánh của mình, cho nên là tự vi chân tánh, tự mình phản bội với cái tâm chân thật ở nơi mình, đồng ý nhảy vào cái dòng sông mê loạn, uổng nhập mê lưu. Mê lưu là cái dòng sông mê mờ. Từ khi mình nhảy vô trong đó rồi thì bắt đầu mình sao? Tùy theo cái sóng đó mà phiêu trầm. Phiêu là nổi, trầm là chìm. Bây giờ mình nói cách khác đi: đệ tử chúng con tự quên tuổi già nhảy về Việt Nam, nhập vô cái dòng sông đó được người ta gọi anh, mặc dù tuổi con già một chút, và kể từ giây phút đó con uổng nhập trong mê lưu, cho nên con tùy sanh tử mà dĩ phiêu trầm, cũng vì cái chuyện trục sắc thanh nhi tham nhiễm, cũng vì cái chuyện con thích nghe tiếng, thích nhìn sách, con nhiễm ô, cho nên con mới nhập trong cái dòng sông đó. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Và kể từ đó 10 cái thứ phiền não đó nó trói con gọi là thập triền, nó sai biểu con gọi là thập sử. Thập triền thập sử nó tích tụ, tích thành hữu lậu chi nhân. Trời ơi, bây giờ con đau mà đâu phải đau một lần đâu, nó đau rỉ rả. Cứ một cái phone là con đau một chút, một lần phone qua là con đau một chút, tiền già không đủ. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Chữ lậu là nó rỉ ra, nó rỉ từng giọt, nó có đòi một lần đâu, nó đòi paycheck mỗi tháng lần. Hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Bây giờ con đang ở trong cái chỗ gọi là nê lê khổ thú. Nê lê là địa ngục, chữ nê lê là tiếng Phạn, âm chữ nê lê là địa ngục. Tại sao gọi là nê lê? Vì cái chỗ đó nó tối tăm vô cùng, nó dày đặc vô cùng, không có lối thoát. Mà cái khổ của nê lê, cái khổ của địa ngục không có giây phút dừng, cho nên là A Tỳ địa ngục. Chữ A Tỳ nghĩa là không có gián đoạn. Ở bên này thì con bị giũa te tua, mà không bắt phone thì con cũng bị te tua giũa. Cây giũa nó có hai mặt mà bên nào cũng bị mòn hết trơn. Cái bài đó nó hay lắm, mà dài lắm. Thôi mà chỉ trích đoạn đầu đó thôi. Thì bây giờ mình đặt cái câu hỏi là tại sao mình có bệnh tật? Thì cũng vì trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Có một cái vị thiền sư người Việt Nam dịch cái bài đó bằng tiếng Việt như thế này: Quy mạng mười phương điều ngữ sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, ba thừa bốn quả giải thoát tăng, đệ tử chúng con tự xưa nay mình phản bội cái chân tánh của mình. Cho nên cái bài sám đó nó rất là hay. Mà vị tổ tác giả của bài sám này là người Trung Hoa, và cái bài này đã được truyền ở trong chùa viện của Việt Nam và Trung Quốc. Sáng nào chùa tụng kinh công phu sáng là phần lớn các chùa tụng bài này. Ai muốn hiểu cái nghĩa của bài này đi tìm cái bài Pháp Hòa nói Qua cơn mê. Cái bài giảng đó có tên là Qua cơn mê. Giảng từng chữ trong cái bài sám đó. Thì mở đầu cái bài sám thôi là thấy mình dính trong đó hết. Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trần, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử, tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, nệ lê khổ thú thâm nịch tà đồ. Có cái câu này nó hay lắm: cự uổng thấu trực, bốn chữ thôi. Cái thứ mà người ta cần nhắc lên thì mình không nhắc, cái thứ người ta cần buông mình lại cầm. Cho nên đó, mình cất cái lên rồi uổng quá trời luôn, gọi là cự uổng. Còn cái gì nó thiệt là cần nhắc thì lại thố nó ra, trừ nó ra, đẩy nó ra, không có, gọi là cự uổng thấu trực. Mà một khi mà cự uổng thấu trực rồi thì sao? Lụy sanh nghiệp chướng, nhất thiết khiêm vu. Bây giờ không có nói tất cả những cái này đây. Nguyện Tam Bảo dĩ từ bi cho con xin sám hối. Bài sám hay vô cùng, quý vị nên đọc cái bài sám đó cho biết được những cái bài sám đó và hiểu nghĩa của bài sám đó. Qua ba cái CD có tên là Qua cơn mê. Giờ vị nào hỏi câu này đó thì Pháp Hòa nói vậy, chứ giờ nói gì hết. Xin Thầy chỉ dạy cho con cách thức khi lại Phật, làm sao cho đúng nghi thức của một người con Phật. Cái bài này Pháp Hòa mới nói ở Denver, băng đang edit chưa có ra. Có tên là Lễ Phật Thanh Tịnh, nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói căn bản thôi. Người Phật tử khi đến lễ Phật thì nhớ là chúng ta đứng cho ngay, hai cái chân của mình đứng cái hình chữ V. Rồi khi mà chắp tay thì 10 ngón chắp cho thẳng, để ngay ngực. Đạo Nho người ta lễ đó, thân đứng vững là tượng trưng cho cái uy của kẻ sĩ. Người ta cung hai tay là tượng trưng cho cái dũng của kẻ sĩ. Rồi khi người ta lạy xuống là một chân á, thì người ta đưa lên mà một chân người ta quỳ xuống, đó là tượng trưng cho kính trọng nhưng không mất cái uy của kẻ sĩ. Đó là lễ theo Nho, theo Khổng. Còn người đệ tử Phật thì lại làm sao? Thân đứng thẳng tượng trưng cho thân tâm đoan chánh, 10 ngón tay chắp lại tượng trưng cho hiệp nhất một lòng. Cho nên mình mới dùng cái chữ là nhất tâm đảnh lễ. Mỗi lần trước khi vô tụng kinh là phải tụng sao? Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không gì đó. Tại sao không có nhị tâm, tam tâm? Chỉ một tâm thôi. Mà người nào mà muốn đi trọn trên con đường này thì chỉ một tâm đi thôi. Cho nên muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Rồi nãy quý vị công phu chiều có câu là nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới, A Di Đà Phật nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã từ thể nhiếp ngã. Rồi giờ cái bài đó người ta dịch ra tiếng Việt cho mình nghe: một lòng mỏi mệt không nài. Có ai thuộc bài đó không? Cầu về cực lạc ngồi đài liên hóa, cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Dịch từ cái bài mà nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới á. Cho nên muốn thành tựu cái gì thì không có nhị tâm được, nhất tâm. Cho nên 10 ngón tay chấp lại, chấp cho ngay. Cho nên mình đứng chấp tay, đứng cho ngay chấp tay. Và khi mình chấp 10 ngón tay như vậy còn tượng trưng cho một cái hoa sen ở trong lòng của mình. Cho nên đây là một sen bút. Rồi bây giờ tất cả chúng ta có muốn cầu đến cái chỗ cao thượng không? Muốn không?
Muốn.
Muốn cầu tới cái chỗ cao thượng, cho nên khi lại Phật đưa cái bàn tay lên trên này chưa? Phải không? Khi mà đưa lên đây rồi thì bắt đầu mới hạ cái tay mình xuống này. Người muốn cao thượng thì phải buông bỏ tất cả, cho nên để khi xả cái tay xuống là cái tay xuống vậy. Rồi khi mà xuống rồi đó, hai cái đầu gối, hai cái cùi chỏ của mình nó mọt ở dưới đất chung với cái trán của mình, cho nên là làm ngũ thể đầu địa, năm vóc sát đất. Mình mà muốn đi lên tới cái chỗ cao thượng thì trước hết phải hạ mình. Đời nó vậy, muốn người ta trọng mình thì trước hết phải khiêm cung. Mình gặp ai mình cũng chéo chân, mình mà làm chuyện như bà hội đồng thì sao được. Phải không? Rồi, đó là một ý. Cái ý thứ hai nè, khi mà chúng ta lễ Phật, chúng ta đưa lên trên, chúng ta đưa ngang miệng, chúng ta đưa xuống tầm. Đưa lên trên này là ý, miệng, thân. Con xin đem cả ba nghiệp thân, miệng, ý thanh tịnh lễ Phật. Đó, lễ Phật nghĩa lý như vậy đó. Mình không học á, ta nói lại chi vậy? Cuốc dài cuốc, ai chứng cho? Ông Phật ông ngồi đó, ông bằng xi măng, nghe cái gì cũng có lý hết á. Tại vì mình không thấu lý, mình không thấu cái lý của mình, bị người khác, người ta xen vô, người ta nói cái mình bí lý. Cho nên lúc đó xúc sự diệm tường, Tổ Quy Sơn quở mình. Không học không hỏi gì hết rồi thì gặp chuyện không biết cái dây mặt vô dấp. Cái đó tổ nói chứ không có nói à, có bà chỉ lặp lại thôi. Nhưng mà tổ quở mình. Cho nên câu hỏi này hay đó. Mình đứng cho ngay nè. Thân tâm đoan chánh, hiện nhất một lần, cầu quả cao thượng, khiêm cung lễ độ, năm vóc sát đất. Rồi bây giờ khi mình hạ cái thân mình xuống rồi là nhớ đưa cái này xuống, xẹt xuống, đứng chổng lên. Ở sao chụp hình tới kỳ lắm. Cho nên tại sao chúng ta phải có cái áo tràng? Áo tràng để nó che lại. Tại vì nếu mình mặc đồ ngắn nó không đủ che, kẻ ở đằng sau sanh tâm. Rồi bây giờ mình lại Phật xong rồi, khi mình xuống rồi hai tay mình sao? Khi mình xuống năm vóc rồi thì hai bàn tay mình xòe ra, tượng trưng cho phơi trải tâm can, mở lòng. Mình lòng mình có mở với người thì người mới đến với mình, còn đến trước Phật rồi thì phơi trải tâm can ra. Cho nên phơi trải cái bàn tay của mình ra. Và nhớ là khi mình cúi xuống lại rồi thì hai cái chân mình, hai cái lòng bàn chân mình duỗi ra để mình đưa cả người mình xuống. Xong rồi khi mình đứng dậy, mình lấy hai tay mình chỏi cái thân mình đứng dậy. Và sau một lễ rồi thì chúng ta đưa lên trán lễ lần thứ nhì. Sau ba lễ chúng ta lễ nửa phần, chúng ta gọi là xá. Lạy hay là lễ là một với đó. Còn sau ba lễ chúng ta xá. Tại sao chúng ta gặp nhau chúng ta xá nhau? Xá Phật ở trong này của mỗi người rồi mới xá Phật tượng. Cho nên lên tụng kinh đối diện với nhau trước, rồi xá nhau xong lên xá Phật. Thì Phật gần rồi mới tới Phật xá. Phật trong này quan trọng. Cho nên mỗi người đang có một ông Phật trong này đang sống linh động. Xá nhau, xá Phật này rồi lên xá Phật tượng. Rồi đưa lên trán, ngang xuống miệng, đưa xuống thân. Ý, khẩu, thân, hay thân, khẩu, ý, thanh tịnh. Phật có nói một bài kinh đó. Phật Hòa mới trích cái bài kinh đó nói bên Denver. Mai mốt quý vị nghe. Lễ bái thanh tịnh. Có một vị Bồ Tát trong cái bài kinh đó hỏi Phật, làm sao để mà lễ bái thanh tịnh đúng kiểu? Bồ Tát đó có tên là Ly Cấu Tuệ. Nghe cái tên không mình cũng thích nữa. Ly là lìa, cấu là dơ, tuệ là trí tuệ. Có một trí tuệ đang mong cầu lìa được sự dơ, sự ô nhiễm. Khi mà mình đến chùa, mình lễ Phật á, là mình lễ theo cái signal, cái hiệu lệnh. Thí dụ như người ta thỉnh bo lại xuống, người ta chưa nhập chuông đừng đứng dậy, nhập đứng lên. Chi vậy? Lễ và đứng lên cho nó đồng nhau, chứ không có người trước người sau. Cho nên khi ta thỉnh một tiếng chuông để xuống, rồi ta nhập tiếng chuông đứng dậy, thì cái anh thỉnh chuông nhớ nhập nghe, chứ đừng đứng đó ngó trời ngó đất cho ta khom hoài. Nhập cái chuông cho ta đứng dậy. Rồi mình là Phật tử tới chùa không được tự ý thỉnh chuông, trừ khi nào mà được giao trách nhiệm. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa là khách, tự nhiên đi tới chùa người ta cầm dùi chuông muốn thỉnh giờ nào thỉnh, người ta nói, ông không có học luật. Cho nên mình những cái vị trí ở giữa, thí dụ vậy đó, những bậc tôn đức trụ trì được đứng, mình là Phật tử không có đứng cái vị trí đó. Cho nên ở bên Trung Hoa người ta rõ ràng lắm, ở chánh điện người ta để cái bục cao, chỉ có được trụ trì mới được ra đứng đó làm lễ thôi. Còn mình là đến lễ Phật là đứng hai bên lễ, chứ không có lễ ngay ở gì giữa đó. Đứng cái vị trí đó là trụ trì đứng. Cho nên người Trung Hoa người ta tiếp khách đó, chủ khách phân minh. Mình tới chùa người ta dập chùa mình có, nếu mà mình lớn đi nữa đó thì người ta mời mình ngồi cái ghế ngang với người ta, đó ta chọn. Còn những vị nhỏ ngồi dọc hai bên. Quý vị coi phim Tàu quý vị thấy không? Phim kiếm hiệp á, bước vô trưởng môn nào tới cái là ông trang chủ ngồi giữa, dù là phái Thanh Thành, phái Nga Mi, phái Võ Đan, phái gì cũng hai bên đó. Cái ghế trên đó là trưởng môn, trang chủ được ngồi chứ không phải của các phái. Chỉ có Minh Chủ Võ Lâm mới được ngồi lên ngang. Không phải ví dụ chơi như đại để cho đại chúng thấy rằng cái sự rõ ràng ở trong đạo. Chứ không phải quý vị tại mình không có hiểu thì mình có thể nói ồ trong chùa nó lộn xộn lắm. Chùa làm gì có lộn xộn, mình không hiểu mình mới lộn xộn. Mình hiểu trên trong chùa rõ ràng. Vị Di Na là thỉnh chuông, người thỉnh mỏ là duyệt chúng. Cái chuông mà lắc báo giờ tụng kinh thì phải đi cho đúng giờ. Lên chùa ngồi năm, người ta xếp năm cái tọa cụ thì ngồi năm người, không có thêm cái nữa. Tôi thích ngồi gần bà bạn. Người ta xếp sao mình ngồi vậy, trừ khi nào hết chỗ người ta thêm gối thì mình theo đó. Còn mình có cái, còn có một cái lệ nữa, vô ngồi gối trước lấy cái áo để lên cái ghế hai. Người ta lại, người ta hỏi này của ai, chỗ này có chủ, bạn tương lát tới. Mai mốt lên Cực Lạc dành bông sen. Con gái con nó hay nghịch chuông mỏ, con xin hỏi thầy như vậy có tội không? Gõ mỏ của ai? Gõ mỏ của mình phải không? Thưa đại chúng, chuông và mỏ chúng ta gọi là pháp khí. Tất cả những dụng cụ trong chùa xài chúng ta gọi là pháp khí. Chuông, mỏ, linh, khánh, tang, trống, tất cả những cái cốc cốc bong bong đó đó, chúng ta gọi là pháp khí. Quý vị phải biết mấy cái từ đó, để người ta vô chùa người ta hỏi mình biết. Cái này gọi là dùi chuông, cái cây kia gọi dùi mỏ. Cái dùi tức là cái dùi để thỉnh chuông, thỉnh mỏ. Cô thấy cây gõ mỏ đâu là ta biết rồi. Thật sự là nó cũng cái nghĩa là cây gõ mỏ đó, nhưng mà nó có cái tên, nó có cái tên của nó: dùi chuông, dùi mỏ, dùi trống, dùi tang, dùi khánh, tất cả có cái tên. Thí dụ cái miếng mà quý vị vuông vuông, quý vị ngồi là tọa cụ, cái cục tròn tròn ngồi là bồ đoàn, thí dụ vậy đó. Còn cái ghế mà để cuốn kinh là kêu giá kinh. Cái túi quý thầy gọi là cái đải, hay là cái túi càng khôn. Còn cái áo tràng mà vàng mà tay rộng quý thầy mặc gọi là cái hậu. Có lá y quý thầy đắp gọi là y, cho nên người ta gọi nguyên cái bộ là y hậu. Y là cái y vàng đắp bên ngoài, hậu là cái áo vàng tay rộng mặc ở trong. Hậu là trong á, cho gọi y hậu. Khi ta nói con vô phòng lấy giùm thầy bộ y hậu, nó xách cái y đưa, nó không lấy cái hậu. Hậu đâu? Hậu là cái áo đó đó. Thí dụ vậy. Thì tất cả những cái dụng cụ gọi là pháp khí. Thì theo nguyên tắc ở trong chùa, chuông mỏ không được tự ý thỉnh. Ví dụ như là mình muốn thỉnh chuông, thỉnh mỏ mình tập, thì có thể tìm một cái bộ nhỏ mình thử mình tập. Mà ngày xưa có nhiều vị hòa thượng kỹ là không cho. Tập thỉnh chuông trống Bát Nhã là lấy thao, lấy gì đó ra tập, chứ không cho lấy chuông trống thật tập. Tại vì quý ngài kỹ đó, quý ngài sợ là mỗi khi thỉnh chuông trống lên thì thỉnh chư thiên đến, cho nên sợ các ngài quở. Các vị hòa thượng kỹ không cho. Vậy thì bây giờ đối với các em nhỏ, nó tinh nghịch với những cái đồ đó thì sao? Thôi thì chúng ta cố gắng chúng ta cất. Còn nếu mà lỡ nó chơi thì mình cũng nghĩ nó tích cực một chút. Kệ nó, thay vì nó thích chơi bắn súng mà giờ nó thích chơi gõ mỏ. Chắc nó cũng có duyên. Quý vị biết hồi đó Pháp Hòa 16 tuổi rồi chứ không có nhỏ đâu nha. 16, 17 tuổi rồi mà Pháp Hòa còn nghịch đó. Thí dụ như cái mỏ nè, đây là cái mỏ nè. Mỗi bữa tụng kinh là phải cầm về thỉnh chứ không. Hồi đó Pháp Hòa đi tụng Công Phu Triệu qua không có thỉnh vậy đâu. Pháp Hòa để cái dùi xuống, cầm cái mỏ gõ tượng này xuống. Hồi 17 tuổi mà còn chơi vậy đó. Còn không là dựng cái mỏ đứng vậy nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Chơi vậy. Mà Công Phu Chiều á, đi lên Công Phu Chiều mà chơi vậy đó. Nhưng mà nhờ chơi vậy nó có mới tới ngày nay. Hồi nhỏ Pháp Hòa nghịch ở trong mà không có nghịch cái khác, cứ lên chuông lên mỏ tượng Phật rồi mà cứ giỡn chơi vậy đó. Rồi quý bác quý cô vô trong chùa, như là quý vị đang ngồi nghe pháp vậy phải không, là Pháp Hòa lén lén đi làm sao đó. Hai cái giặt áo và cột lại hết, người này cột dính người kia cột dính người nọ. Thì có một cái bác đó bác thương đó, bác nói kệ cho chú chơi đi, chú nhỏ chú vô chùa chú đâu có gì chơi đâu, chú chỉ giỡn với mình thôi, mình cho chú chơi để chú tu. Lòng từ vô ngại. Cho nên đối với các em nhỏ bây giờ Pháp Hòa không có khó. Cái gì mình cần dạy là dạy, nhưng mà có cái gì mình thấy nó không có quá đáng, đừng có rầy nó nhiều quá. Ví dụ như bây giờ ở trên chánh điện, giờ tụng kinh thuyết pháp nó làm ồn, mình không cho được. Rồi bây giờ cái chùa mình nó chật quá, chánh điện rồi dưới nhà ăn, ở dưới nhà ăn đang chật chội không có chỗ thì nó phải lên chánh điện thôi. Nó lên chánh điện nó nói, con nít đi xuống chỗ khác chơi, chỗ này chỗ tôn nghiêm. Nó chạy xuống bếp cái mình nói đi chỗ khác chơi cho người lớn làm việc. Cái nó nói I have nowhere. Lần sau kêu nó đi chùa nữa nó không đi. Nó nói con lên con bị ra con bị đuổi. Cho nên đôi khi mình thông cảm cho nó một chút. Con nít cho nó về chùa để nó làm quen với chùa. Rồi mình đừng có nói câu này, nó còn nhỏ để nó tự chọn. Hay là đừng có ép nó, mai mốt nó lớn nó tự chọn. Cái hạt mà mình không có trồng nó đúng là tự nhiên nó trật à. Dưa hấu mà bây giờ người ta còn trồng cho nó thành vuông được mà. Là người ta đóng một cái khung gỗ, rồi người ta để cái hạt dưa nó mọc ở trong cái khung đó mà ra cái trái dưa nó vuông vức. Bây giờ Việt Nam ta bán một Tết ta bán dưa vuông. Vậy thì bây giờ con người mình cũng vậy thôi. Mình không có uốn nắn, mình không có trao dồi nó thì nó sẽ bị lệch lạc. Và đối với Pháp Hòa thì mấy đứa nhỏ nó không đến nỗi. Pháp Hòa có một chú đệ tử bây giờ còn tu đó, năm nay là 17 tuổi. Từ khi mà mẹ chú sanh chú ra, lên chùa công quả là chú ở trên chánh điện chú chơi với Pháp Hòa. Pháp Hòa cắm bông chân trái là chú cứ vòng vòng chú chơi. Ông cứ nhè cái ông Phật nhập niết bàn nhỏ nhỏ đó, ông lợi ông giỡn rồi ông lấy chuông lấy mỏ. Vậy mai giờ đi tu. Mà hồi đó tới chùa không ăn được cái gì trừ một món thôi, là ăn cơm với muối mè mà thầy làm đó. Mà chú không có biết cơm muối mè, chú nói thầy cơm. Thầy cơm cứ nghe là cơm thầy. Rồi bữa nọ Pháp Hòa đang đứng chú lại, chú giật giật cái áo chú nói thầy cơm, thầy cơm. Pháp Hòa tưởng chú muốn ăn gầm đưa cho chú. Thầy gầm, tưởng đâu thầy gầm, thầy gầm. Ai nhờ ổng muốn thầy cơm, thầy cơm. Bây giờ còn tu đó. Tu hồi 7 tuổi là năm nay 17 tuổi. Kính bạch thầy, đối với quan niệm Phật giáo tụi con cần phải có con trai để nối dòng không? Như vậy mới đúng bổn phận và nghĩa vụ, nhiệm vụ của một người Phật tử, không? Cái này là mình quan điểm của Việt Nam mình với Phật tử gì. Kính thưa đại chúng, thật sự ra tất cả những cái sự quan niệm là mình phải có con nói giỏi đó, cái đó là quan niệm của thế gian và theo cái tư phong cách của Việt Nam, Trung Quốc của mình. Chứ quý vị thấy người Mỹ họ cũng đâu quan trọng cái chuyện đó, phải không? Cho nên mình mới có cái câu đó, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một người con trai kể như là có, 10 người con gái có cũng như không. Rồi kêu là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, 10 người con gái cũng kể như không. Đó là quan niệm của mình chứ không có Phật giáo. Còn cái chuyện mà mình muốn theo phong tục ngoài đời là sanh con nói giỏi, đó là chuyện của mình chứ Phật không có nói vụ này. Còn nếu mà Phật có nói thì Phật nói gì biết không? Nếu mình mà có con, Người ta thường nói là có con là có phước. Nhưng mà trong cái phước đó nó có cái gì? Có cái nợ. Phước 25% thôi. Cái lúc nó từ 13 tuổi nó trở xuống đó, mình nựng nó, trời ơi cục cưng cục cưng. Tới hồi nó 15 tuổi nó thành cục nợ. Vậy thì tùy mình à. Nó còn đây này, người ta nói, ngay cả người Nho cũng nói. Để coi nói sao. Nhi nữ thời túc trái, hoàng trái, khảo trái, hữu trái phương lai. Nhi là con trai, nữ là con gái. Con trai, con gái đều là nợ cũ, gọi là túc trái. Trái là nợ. Nếu nó đến đây nó đòi mình thì gọi là khảo trái. Nó tới nó trả cho mình thì gọi là hoàn trái. Dù là đòi hay dù là trả thì cũng đều là trái, là nợ. Không có nợ làm gì mà có nó. Đạo Nho ta nói đó, nhi nữ thời túc trái, khảo trái, hoàn trái, hữu trái phương lai. Không có cái nợ thì làm gì có cái sự đến đây. Cho nên nếu mình có con cũng được, không có cũng không trăng. Không trăng chúng có khác sao? Thật sự ra có cũng được, không có cũng sao. Có thì mình nuôi nó, nhưng mà đừng có bắt buộc. Tiếng Anh nó kêu là đừng có expect gì đối với con cái hết. Ở Việt Nam mình còn có một câu nữa chứ: dưỡng nhi đãi lão, nuôi con trông cho nó lớn đợi già. Chữ đãi là đợi, đợi nó già nó nuôi lại. Qua xứ này rồi sức máy. Đừng có trông cái đó. Nếu mình mà trông cái đó mình khổ. Còn bây giờ mình nói cho rõ ràng hơn á, là dưỡng nhi đãi tổng thống. Tổng thống cho là hưởng. Cho nên quý bác ở xứ Mỹ này hay đùa cho Pháp Hòa, nói còn có con người con trai hiếu thảo lắm, tháng nào tự động bỏ tiền vô cho con xài. Hỏi ra Obama. Tháng nào cũng cho tiền xài hết. Cho nên mình, Pháp Hòa thưa đại chúng á, cái chuyện mà mình có muốn sanh con, muốn nói giỏi, muốn bao nhiêu người đó là tùy ý mình. Không có cái luật lệ, không có cái gì gọi là Phật giáo, không có cái sự cấm cản đó. Nhưng mà cũng đừng quan niệm là phải có con để nói giỏi, rồi cái mình sanh con gái ra cái mình không ưa. Người ta mượn tiền mình không trả, có phải kiếp trước con đã nợ người ta không? Muốn người ta trả, đưa giấy nợ đây. Thầy đòi được thầy lấy. Ai nợ ai chưa biết. Nhưng mà thôi, để cho đời này mình an ổn, mình đừng nghĩ ai nợ mình hết. Cứ nghĩ là mình trả cho người ta để cái tâm mình nó nhẹ. Quý vị cứ nhớ như thế này: chúng ta gặp nhau, làm khổ nhau, làm vui nhau, tất cả đều là duyên hết. Nhưng mà chỉ có điều là thiện duyên hay là ác duyên mà thôi. Thôi thì bây giờ ai tạo cái ân oán với mình, bản thân mình đừng thêm ân oán nữa. Tại vì sao? Oan oan tương báo, hà thời dứt. Cứ thù cứ hận ngoài, chừng nào dứt. Bây giờ hiểu đạo rồi, mình cắt đứt đi. Giống như cái người tu vậy đó. Ở bên khất sĩ, cái giáo phái khất sĩ có một cái bài kệ mà nói đi tu đó. Một khi mà mình đi tu rồi thì người ta diễn đạt như thế này: tóc vừa cạo, tơ hồng đoạn phủ, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an dưỡng một ngôi sẵn dành. Kể ngày tể từ đó vãng sanh xứ Phật, học đạo màu giáo pháp huyền vị. Cho nên ai có gây quán với mình thì mình cứ tâm niệm một điều là mình chỉ muốn tu thiện đoạn ác, oán thù không muốn chồng chất nữa. Đó là mình làm. Như vậy thì mới có cơ hội. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ ở nhà chồng mình nóng mà mình cũng nóng nữa thì nó sôi mất. Cho nên hễ chồng là Quan Công thì mình là Quan Âm. Chứ bây giờ chồng là Quan Công mà mình cũng là Quan Quyện thì làm sao nó hết, không chỉ hết chuyện được. Cho nên á, ở trong cái ví dụ người ta có nói cái câu nè: một bên thẳng thì một bên dùng, cả hai mà cùng thẳng thì sẽ cùng đứt dây. Thì thôi bây giờ á, quý vị học cái hạnh của ông Thánh Gandhi. Quý vị biết ông Gandhi bên Ấn Độ á, một ngày nọ ông bước lên chiếc xe lửa thì lỡ chân ông làm rớt một chiếc dép. Ông quay lại, ông lột chiếc dép còn dính trong chân, ông giục lại chỗ đó. Thì người ta mới hỏi: ủa, tại sao ông lại giục luôn cái chiếc đó? Ông mới nói: tôi làm rớt một chiếc, tôi giữ một chiếc thì cả hai người cứ ngượng chiếc thì sao mà sai. Thôi bây giờ tôi lột, tôi giục lại luôn, lỡ có ai lượm người ta có nguyên đó người ta sai. Ông nói vậy có đúng không? Chứ bây giờ làm sao? Ví dụ bây giờ ông giữ cái chiếc đó, ông cũng có một chiếc à. Rồi bây giờ cái người nào lượm được đó cũng có một chiếc à, làm sao mà sai? Thì bây giờ cũng vậy. Thôi thì bây giờ hai cái sợi dây này, một cái sợi dây mà hai người giành, thì thôi bây giờ mình nhường cho người ta. Cho nên mình phải nhịn cái phần mình để nhường cho người đó, kêu là nhịn nhường. Mà quý vị để ý trong cuộc sống thôi, không có nhịn nhường là làm sao có ngày yên ổn. Đó, bây giờ vợ chồng con cái hàng ngày tự mình quán chiếu coi có phải Pháp Hòa nói vậy đúng không? Bây giờ cả, ví dụ bây giờ trong chùa là cả ba sư cô, bốn sư cô, mình nói ví dụ đi, hay là năm thầy, sáu thầy coi, thì đôi khi cũng phải có một người nhịn để mọi việc nó yên. Chứ bây giờ tâm tánh của mỗi người có đôi khi làm việc thì nó có những cái bất đồng, thì bây giờ mình phải đồng duyệt với mọi người để cho cái việc nó tốt. Thì bây giờ mình cũng vậy. Thì thôi bây giờ ai mượn tiền mình không trả thì coi như mình cúng dường. Cúng là cung cấp, dường là dưỡng nuôi. Pháp Hòa biết là ở trong cuộc sống của mình có những cái điều bất công, mà mình bất công là đối với mình á. Mà nó, tôi cho nó mượn tiền bây giờ nó quỵt. Nhưng mà lúc mình mượn mình cũng chỉ mong là người đó trả cho mình, chứ mình đâu mong gì nữa. Thì thôi giờ người ta có người ta mới trả, không có làm sao người ta trả. Mình cứ nghĩ là bây giờ mình đừng có nghĩ là người ta nợ gì của mình rồi đòi sao mình đòi nữa. Bây giờ mình cứ nghĩ không lẽ vì 100 bạc rượt theo tới kiếp sau khổ não vô cùng để lấy lại 100. Nó uổng lắm. Cái chuyện mà mình giải quyết cái khổ não nơi mình, cái ân quán này, thì nó mới quan trọng hơn 100 đó. Kính bạch thầy, khi con phát nguyện khai kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ mà con ngưng chuyển sang tụng một quyển kinh khác thì có tội không? Tất cả các kinh đều giúp chúng ta vãng sanh, hay chỉ có kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ là giúp ta thôi? Bây giờ mình nói hai chữ vãng sanh. Vãng là gì? Vãng tức là mình đáo đến một cái chỗ nào đó, mình sanh, mình khỏe hơn, kêu là vãng sanh. Cho nên mình mới có cái bài chú vãng sanh quyết định chân ngôn đó. Nhớ không? Chân ngôn là lời thật. Thì trong tất cả chúng ta ai cũng muốn mình vãng sanh hết đó. Không có riêng gì người tu tịnh độ. Rồi tất cả các người khác là không được vãng sanh. Đừng nghĩ vậy. Tất cả chúng ta ai cũng mong mình vãng cái phiền não để sanh nơi an lành. Như thế thì kinh gì cũng giúp cho mình vãng sanh hết. Không hẳn là chỉ là kinh tịnh độ. Pháp Hòa nói có một vị thầy cả đời chỉ tụng một cuốn Pháp Hoa thôi. Vì người ta tâm đắc quyển kinh Pháp Hoa thì ta hành kinh Pháp Hoa, ta trì kinh Pháp Hoa. Có nhiều người không có tụng cái gì khác ngoài chú Đại Bi thì chú Đại Bi cũng vãng sanh như thường. Tại vì sao? Bây giờ chú Đại Bi nó thâm nhập trong trong tâm não, tâm huyết của người ta rồi. Khổ lụy nó đến thì ta tụng chú vãng sanh hay là chú Đại Bi. Cho nên thí dụ bây giờ mình ngưng tụng kinh vậy thì có sao không? Không có tội. Nhưng mà mình sẽ mang một cái tật là không có hoàn chỉnh một cái gì hết. Phật không có bắt tội mình nha. Thí dụ bây giờ quý vị nguyện ăn chay một tháng để cầu cho con hết bệnh, sau khi hết bệnh rồi quỵt không ăn. Rồi cái bắt đầu mình cứ ấn ấn lạnh lạnh hoài, của mình nói trời chắc Phật quở. Từ hồi tôi không ăn chay tới giờ tôi ấn ấn lạnh lạnh hoài. Phật không có quởn đâu. Phật không có quởn đi bắt lỗi mình cái chuyện đó. Cho nên đừng có nghĩ như vậy tội Phật. Mình ớn ớn lạnh lạnh là tại mình bệnh, chứ không có Phật bà nào bắt mình hết á. Đừng đổ thừa Phật vậy. Mình có quỵt thì đó là mình quỵt cái nguyện ước từ trong tâm mình, chứ mình không có quỵt Phật. Tự mình nói mà. Mình nói con hết bệnh con ăn chay mà. Tự mình nói chứ Phật đâu có xuất hiện trước mặt mình. Phật nói muốn hết bệnh không ăn chay à, hứa với Phật. Phật không có nói mấy cái chuyện đó. Cho nên nếu mà mình có ớn ớn lạnh lạnh, mình ngán đó, là mình bội với cái tâm của mình chứ còn không phải đối với Phật. Cho nên nếu mình có tụng kinh á, tụng cho trọn một bộ kinh rồi mình sang kinh khác. Thật sự ra để làm chi? Để mình tập cho mình thành có một thói quen tốt là làm cái gì nó cũng trọn vẹn chứ không có cái ý khác. Không phải là tụng hết cuốn kinh đó mới gọi là tốt. Không phải vậy, nhưng mà lâu ngày cái đó nó thành cái thói quen của mình là cứ cái gì cũng ba bữa mà ngay cả tụng kinh. Con đã thọ năm giới nhưng vì công việc con không được tụng kinh hàng ngày, như vậy có sao không? Dạ có sao. Có sao là mình không có tụng kinh. Thưa đại chúng, tụng là gì? Tụng là gì? Mình lặp đi lặp lại cái đó nhiều lần kêu tụng. Giống như là ba mẹ mình á, la mình có một chuyện mà la hoài, la quỷ ngày nào cũng nói má ơi má tụng hoài không mệt. Thì cái chữ tụng là lặp đi lặp lại kêu tụng. Thở đây cũng vậy, tụng nó có hai cách. Mình đến trước bàn Phật, mình hành trì một khóa lễ thì cái đó gọi là hành lễ tụng kinh. Còn nếu chúng ta không có thì giờ để hành cái lễ đó thì chúng ta có thể tụng trên xe, tụng trong khi làm, tụng trong khi rảnh. Niệm Phật thì niệm Phật là niệm đều đều trong khi đứng, trong khi ngồi, chứ không phải là ở bàn Phật không mới niệm Phật. Đó như nãy Pháp Hòa ví dụ với đại chúng á, là mình thuộc kinh á, rồi để khi nào cái việc gì nó đến thì cái câu kinh nó xuất hiện để nó an tâm cho mình thì là tụng kinh. Thí dụ bây giờ quý vị nhớ cái câu này nè, đây là nhớ kinh nha, kinh Pháp Cú 4 câu: như hòn đá kiên cố không gió nào lay động, người có trí cũng thế không động giữa khen chê. Rồi quý vị thuộc 4 câu đó thì cứ thuộc 4 câu như vậy gọi là một cú. Cú là câu. Thì đạo Phật chúng ta có một quyển kinh tên là Kinh Pháp Cú, tức là cứ mỗi 4 câu là thành cú lạng câu, mà nó có tổng cộng là 423 câu ở trong quyển kinh đó. Rồi mình cứ chọn câu nào mình ưng ý nhất mình thuộc đi, thì bất cứ chuyện gì nó xảy đến, mình ứng cái câu đó ra để mà mình giải quyết cái đọa lạc của mình, tụng cái câu đó là vãng sanh liền. Mình ném hay là mình làm gì, mình thấy trời mình làm đẹp quá, mình làm ngon quá, mà tự nhiên có ai đó chê, thì cái câu kinh pháp cú nó đi ra liền. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người có trí cũng thế, khen không động giữa khen chê. Rồi bây giờ mình thuộc một câu kinh pháp cú khác. Tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta cũng như con vật theo cái chân bánh xe. Thì cái câu đó nhắc cho mình, hay là nói như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm hoa, không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gắm hoa, có làm có kết quả. Một câu cú khác: như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy người khéo tu, phiền não không lọt vào. Thuộc câu đó. Như vậy thì tụng kinh chưa? Tụng kinh mà không nhất thiết trước bàn Phật. Cho nên kinh Địa Tạng nói nè, người nào đối diện tới cửa địa ngục rồi, giật mình xây lại niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, người đã ra khỏi địa ngục. Địa ngục là gì? Khi mà phiền não nó sắp đến là mình sắp nhảy vô cửa địa ngục, nhớ trực lại liền: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, kêu là niệm Phật. Hoặc là nhớ một câu Pháp, nhớ một câu Pháp, nhớ một câu kinh: ôi từ lâu bà chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyện ra khỏi. Đi ra chỗ đó liền. Còn niệm Tăng, niệm Tăng là con nhớ tới hình ảnh vị hòa thượng đó, một vị Tăng đó hiền lành đạo đức, mình ra khỏi phiền não. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Vậy thì bây giờ quý vị biết cách tụng kinh chưa? Rồi bây giờ hỏi, thí dụ bây giờ mình ở trước bàn Phật tụng kinh, không có chuông mỏ có sao không? Dạ có sao, Phật không nghe. Không phải vậy. Chuông mỏ là phương tiện, tại vì mình tụng đông người cho nên cần phải có chuông mỏ để cho ta nghe, nó đều hòa cái tiếng nhịp với nhau. Còn bây giờ mình có mình không có chuông có mỏ cũng không sao hết á. Mà thí dụ bây giờ đi làm về rồi rảnh rỗi 12 giờ khuya tụng kinh như ngày hôm qua hỏi đó, đừng có thỉnh chuông mỏ nha. Thỉnh chuông mỏ Phật nghe mà người trong nhà không nghe, rồi cuối cùng người nhà sẽ lên kiếm ông thầy nghe. Nói thầy chỉ sao nhà tôi tụng kinh tôi chịu không nổi. Cho cẩn thận. Không phải nhất thiết có chuông có mỏ mới kêu là tụng kinh. Chuông mỏ là phương tiện để giữ âm thanh cho điều hòa khi chúng ta có đông người. Còn không có đông người, ở nhà một mình có chuông có mỏ cũng tốt, để cho mình tập, mình làm quen với tiếng chuông, tiếng mỏ cho nó nhịp nhàng, để mình lên mình tụng kinh với chúng, mình không có so le. Còn nếu mà lỡ ở nhà mình cái hoàn cảnh không cho phép thì không cần chuông mỏ. Kính bạch thầy, con trai của con có bạn gái là người Công giáo nhưng con không thích, như vậy có sai không thầy? Cái này không dám trả lời à. Kính thưa đại chúng, khi mà mình có một người con hay một người thân, có một cái người bạn khác đạo, rồi bây giờ mình tỏ cái thái độ mình không thích á, thì người con của mình nó sẽ không có vui và nó nói mình kỳ thị. Đừng có nói chi đạo nha. Thí dụ bây giờ á, có một đứa con của mình nó quen với một người ngoại quốc, một người da màu mình không thích, mình nói má thấy cái màu thằng đó không được, nó cũng nói lại thôi, nó thấy con thấy da màu của má cũng đâu được đâu, bị rồi. Vì vậy cho nên á, mình có quyền khuyên, mình phân tích cho nó nghe, nhưng mà đừng có tỏ cái thái độ chống bác. Còn nếu như mà con mình nó không có nghe cái sự giải thích của mình, Pháp Hòa nói ví dụ á, mình là luôn luôn đứng cái thế lỗ. Con gái mà có chồng đạo khác cũng phải theo chồng, con trai mà có vợ đạo khác cũng phải theo vợ. Mình ở cái thế lỗ mà. Thành thử ra đạo Phật á, thì không có chủ trương ép ai phải theo đạo của ai. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng đạo nào cũng tốt, đạo ai nấy giữ á, thì cái câu đạo ai nấy giữ đó nó chỉ có tác dụng cái ngày tháng đầu, nhưng 1-2 năm sau là nhức đầu vô cùng. Cho nên nó thì cái đó tùy mỗi gia đình mà chúng ta khéo léo chúng ta giải quyết thôi. Chứ còn cái này nó không có thuộc, mình không có chủ trương chống bán ai, xúi biểu ai, giành giật với ai. Tại vì mình quan niệm người tầm đạo thì đạo chơi người chánh, đạo tìm đời thì đạo lợi người dân. Hết. Giải quyết sanh tử rồi đó. Còn nữa hả? Ngồi nổi nữa không? Rồi. Super vậy đó. Con xin thầy giải thích điều này. Theo như nhà Phật chúng ta thì khuyên mọi người nên ăn chay để bớt gây tội nghiệp sát sanh. Theo con nghĩ nếu chúng ta ăn chay thì ăn rau cải, hoa quả là loài thực vật, còn ăn mặn là loài động vật có máu tanh. Nếu chúng ta giết để ăn thì chúng rên la đau đớn. Còn thực vật rau quả con nghĩ nó cũng có linh hồn, như vậy loài động vật chỉ có điều là chúng không biết rên la kêu đau được mỗi khi chúng ta hái để ăn. Vậy có phải chúng ta cũng sát sanh rau quả không, và có phải bị tội không? Nếu có tội sát hại động vật và thực vật, tội nào nặng hơn? Cái câu này Pháp Hòa cũng thường nói, khi chúng ta ăn chay chúng ta cũng sát sanh, nhưng mà so ra sát sanh một cọng rau và sát sanh giữa một con vật thì cái tội sát sanh cọng rau nó nhẹ hơn là con vật. Chứ còn nhưng mà chúng ta không làm cách nào khác hơn, vì chúng ta đang sống ở trong một cái cảnh giới, một cõi đời tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Pháp Hòa ví dụ, mình không sát sanh nhưng mình lái xe mình đi đường, mình có sát sanh không? Có chứ. Nếu mình đi đường freeway ban đêm thì những con bùa hống, con thiêu thân nó nhào vô cái đèn mình, hoặc là con, thậm chí một con sóc nó chạy ngang mà mình thắng không kịp thì mình cũng có thể mình sát sanh. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta không thể hoàn toàn 100% không sát sanh, nhưng chúng ta là những người có ý thức, chúng ta cố gắng giảm thiểu sự sát sanh, chứ không phải là chúng ta tuyệt đối không sát sanh. Vì cuộc đời này là cuộc đời của tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Không có cái gì tuyệt đối hết. Thí dụ như bây giờ á, mình muốn đo khăn vải, mình mang một cái bàn đo là vậy đó, nhưng mà khi chúng ta may xong rồi á thì chúng ta chồng vô cái bàn thì nó lại không vừa. Tại sao? Vì chúng ta quên trừ hao. Cắt là cắt đúng nhưng mà may vô quên trừ hao cái khoảng chúng ta cắt, cho nên đem ra cho nó trật. Hoặc là chúng ta may đúng kích thước, lúc chưa giặt thì trồng vô dừa, mà giặt rồi thì để vô không vừa, là vì khi giặt rồi nó rút giải. Như vậy thì có cái gì nó tuyệt đối đâu. Trong cuộc đời này không có cái gì tuyệt đối hết, chỉ là tương đối. Ngay cả quý vị nghe kinh Phật, Đức Phật nói điều đó nó có thể là chân lý, nhưng mà nó chỉ chân lý ở cái thời điểm đó, quốc độ đó, con người đó. Nhưng mà nó ở một cái quốc độ khác nó trọng, nó không phù hợp. Mình nói ví dụ như đó. Cho nên á, mình không có lầm Phật Pháp, không có lầm Phật Pháp, không có cứng nhắc Phật Pháp. Tại vì mình hiểu Phật Pháp phải ứng dụng đúng thời, đúng chỗ, đúng lúc. Khế lý mà không khế cơ cũng là trật lý. Thế nào là khế lý? Nói chân lý, nhưng mà cái người nghe không đúng cái cơ của họ thì là nó trật rồi. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đang nói chuyện với quý vị đây là đều là những vị người lớn, thì những gì Pháp Hòa nói quý vị cảm nhận được. Nhưng mà với con nít nãy giờ nó nghe nó hiểu không? Pháp Hòa nói lý đó, nhưng mà cái căn cơ nó không hiểu. Vì cái căn cơ trình độ đó, tiếng Việt không thể nhận cái này được. Nói thì khế lý, nhưng mà trật cái cơ thành ra trật lý. Cho nên ở đời này kinh nó có phải đủ hai phần, hợp với chân lý, hợp với căn cơ. Cho nên câu này rất hay. Chúng ta ăn rau có sát sanh không? Có. Nhưng mà cái lỗi ăn rau nhẹ hơn lỗi ăn mạng của chúng sanh. Và chúng ta chỉ làm một công việc là giảm thiểu mức tối đa. Ví dụ khác, chúng ta sống ở cái đời sống này, chúng ta có muốn không xài tiền không? Ai muốn có tiền có đâu muốn xài đâu. Nhưng mà bắt buộc phải xài, nhưng chúng ta giảm thiểu cái xài phí vậy thôi, chứ không thể không xài tiền. Bây giờ mình có tiền, cái chuyện bắt buộc phải trả là điện nước, chuyện bắt buộc là bảo hiểm. Anh không mua bảo hiểm, mình nói cả đời tôi đâu có đụng xe ai đâu mua bảo hiểm. Nếu lỡ anh đụng tiền đâu đời, mặc dù tháng nào cũng trả cho bảo hiểm, nhưng chúng ta phải có bảo hiểm. Thì cuộc đời này cũng vậy, chúng ta giảm thiểu cái mức chi phí ở cái khả năng của mình, chứ không thể nói là không chi phí. Kính bạch thầy, hoan hỷ giảng cho con được hiểu thọ bát độ con buổi trưa thường trì chú chuẩn đề, đã lỡ gây ra bị phạm lỗi không thể nói cùng ai, đối trước Phật xin sám hối có được bớt tội không? Và trước hết nói chuyện gọi là ăn cơm mà tụng chú chuẩn đề. Ở trong cái nghi thức ăn cơm của chúng ta đó, ăn cơm xong rồi cái phần kết thúc đó, chúng ta có phần tụng một cái bài hồi hướng. Thì cái phần đó chúng ta gọi là phần kết trai. Kết tức là kết thúc lại. Kết là kết thúc, có khi gọi là kiết. Kiết thì kết cũng được. Kết thúc buổi ăn cơm buổi trưa thì gọi là kết trai. Thì chúng ta thường tụng cái bài chú chuẩn đề, gọi là Phật mẫu chuẩn đề thần chú. Ai muốn biết cái này thì đi tìm cái bộ Đại Bi Thập Chú mà nghe. Bây giờ Pháp Hòa nói nữa thì nó dài lắm. Còn bây giờ mình lỡ phạm lỗi rồi, mình không thể nói cùng ai, mình nói với Phật có được không? Dạ thưa được. Nhưng mà cái chuyện mà Phật có chịu bớt không là không biết nè. Ăn thua mình trả giá với Phật. Chứ không, không bảo đảm Phật có chịu bớt không nghe. Nhưng mà xin thưa như thế này, cái vấn đề là chúng ta ăn năn á, hay là ăn sắn, hay là ăn su, ăn cà rốt vậy đó, thì cái vấn đề đó không phải là ở cái tượng Phật, mà chúng ta phải sám hối với Đức Phật tự tâm của mình. Điều đó con đã lỡ làm, và hôm nay con xin đối trước Phật để con phát nguyện con không làm nữa. Thì mình mượn cái hình tượng của Phật để mình có một cái chỗ mình gửi gắm cái ý niệm của mình, để rồi chúng ta sửa lỗi. Quý vị nhớ ngày Chủ nhật á, Pháp Hòa có thưa đại chúng là con người chúng ta có bốn loại thức ăn không? Ăn mà bỏ vô miệng, nhai, nhai, nuốt thì gọi là đoàn thực. Ngửi không mà no thì gọi là xúc thực. Nhưng trong tất cả chúng ta còn có một món ăn nữa, đó gọi là tư niệm thực. Tư niệm tức là những cái ý niệm lành thiện chúng ta muốn thực hiện, nó sẽ trở thành là món ăn tinh thần để chúng ta thực hiện điều đó. Con làm lỗi, bây giờ con có ý niệm muốn sửa lỗi, thì tất cả những sự gì con đang làm đây là tư niệm thực. Pháp Hòa ví dụ như có một cái anh đó, ảnh ghiền thuốc lá, mà ảnh muốn bỏ cái tật thuốc lá của ảnh, anh vô chùa ảnh ở. Thì mỗi một lần ảnh ăn cơm xong là có theo cái thói quen là ảnh đi ra ngoài sân, ảnh lấy cái đuốc ảnh hút. Nhưng mà trước khi ảnh vô chùa, ảnh nói là thầy ơi, nếu con lỡ bước ra thì thầy nói ê là con biết con chạy vô. Như vậy thì cái anh này muốn sửa cái lỗi không hút thuốc á, Đó là cái gì của ảnh? Tư niệm thực. Rồi bây giờ mỗi lần mà ảnh bước ra cửa sau giờ ăn cơm mà mình nói ê cái cảnh nhớ ảnh bề thì ảnh đi vô trong này á, thì cái ý niệm muốn sửa sai của ảnh thì chúng ta gọi là cái gì thực? Tư niệm thực. Cái điều, cái lành thiện chúng ta nuôi dưỡng, chịu khó chịu cực, ghiền ngát đủ thứ hết, nhai gâm làm đủ thứ vô để chỉ mong một điều là thực hiện cho được cái ước muốn bỏ thuốc của mình. Cũng như thế, nếu chúng ta lỡ làm một cái điều gì đó rồi, chúng ta không nói với ai được, nhưng chúng ta đến trước Phật để có một biểu tượng cho chúng ta nói ra những điều của mình và nguyện không làm nữa. Và quý vị biết không, cái gì mà chúng ta đã lỡ ghiền rồi, lỡ phạm rồi mà muốn không làm nữa, chúng ta phải phấn đấu, phải tranh đấu lắm, phải dằn lắm thì nó mới có thể chuyển hướng được. Thì cái đó gọi là tư niệm thực. Mình nên sám hối và xin với cái Đức Phật ở trong tâm của mình. Nhưng mà cũng cần đến tượng Phật, bởi vì tượng Phật là một biểu tượng. Cái này gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Quyển kinh gọi là thế gian trụ trì Pháp bảo. Chư tăng lắng nghe khổ lụy của mình là thế gian trụ trì Tăng bảo. Nhưng mà nhờ cái thế gian tam bảo đó để chúng ta nhận ra nơi chúng ta có đồng thể tam bảo. Tam bảo có ba bậc: thế gian, xuất thế và đồng thể. Xin Thầy Hoan Hỷ giải thích, gia đình chúng con sống rất mẫu mực chánh niệm, nhưng có một điều kỳ lạ. Có một con cháu, nó luôn luôn tác điều nhơ xấu, nó mất danh dự với mọi người, mọi nơi. Đứa này nó chửi cha mẹ nó bằng tao mày. Trời ơi, này toàn là chữ tàu không á. Vậy thì chúng con phải làm sao? Hay là kiếp trước chúng con như thế nào mà xui xẻo có một con cháu như vậy? Thứ hai là có một người con rất giàu, hầu như là triệu phú, nó lợi dụng người cha bằng tình cảm để đoạt được mục đích. Cha nó biết được lợi dụng nhưng vẫn giúp đỡ nó thành tựu ước muốn. Nó không cho cha nó một đồng nào, còn lợi dụng để lấy tiền của cha nó thêm. Vậy thì tội phước như thế nào khi nó qua một kiếp sống khác? Con cảm ơn lời giải thích của Thầy. Thôi thì bây giờ mình nói gọn thôi. Tất cả những cái này đều là những cái quan nghiệp với nhau. Nhân quả nó có ba đời. Có những cái vừa gieo trong đời này liền có cái quả gọi là hiện báo. Thí dụ cái hạt dưa leo, tháng 5 mình gieo, tháng 8 có trái. Như vậy thì ngay trong một mùa hè này nó có trái, thì cái đó gọi là cái gì báo? Hiện báo. Nhưng có những loại hạt nó phải đợi tới 10 năm sau nó mới có trái, thì gọi là hậu báo hay là sinh báo. Nhân quả có ba cách: hiện báo, hậu báo, sinh báo. Chứ còn bây giờ nếu mà mình không phải là người chứng thần thông, có đạo nhãn để quyết định đời trước nó là cha, ông cha bây giờ là con, rồi nhiều khi cũng gạt gẫm với nhau, rồi đời này gặp nhau tiếp. Nhưng mà quý vị biết không, không có cái đau nào bằng cái đau là ruột thịt của mình mà nó hại mình. Thí dụ vậy đó. Cho nên đó là trả lời, trả mà có lời. Chứ còn bây giờ mình đâu có biết là cái này là cái gì mà mình giải thích nó tường tận. Nhưng chúng ta chỉ có thể nói cho đời này mình giảm bớt đi cái phiền muộn, trách móc, đau khổ. Bây giờ thôi, bây giờ người cha biết nó lợi dụng mà vẫn giúp nó thì có nghĩa là he happy to do it. Tại vì trong này hỏi là cha biết nó lợi dụng mà vẫn giúp. Quý vị biết không, nghiệp lực, nghiệp nó có cái lực, nó chiêu cảm mình để cho mình bằng lòng mình làm mà không một lời than oán. Nghiệp nó có cái lực, cho nên chúng ta gọi là nghiệp lực. Mà trong cái nghiệp lực này nó có cái chiêu cảm. Pháp Hòa ví dụ, tại sao mình thấy cái người đó nó xấu quá mà con mình nó thương? Nó xấu với mình nhưng mà nó đẹp với đứa con. Cái nét đẹp đó nó đã chiêu cảm đứa con. Rồi ngược lại nó nói con cũng thấy má xấu quá, sao ba chịu, ví dụ vậy. Hay là mình cằn nhằn, mình hung dữ, nó nói con thấy má dữ quá mà sao ba thương. Không có nói được. Bởi vì ngài Quy Sơn, ngài có nói như thế này trong cái bài giảng của ngài: nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Cái nghiệp mà nó đến rồi đừng có hòng mà đào tẩu. Một bài kinh khác, quý vị đọc cái bài kinh đó, gọi là Phật dạy bốn điều không thể được. Do một cái nguyên, cái hôm đó một cái ngà A Nan mà thấy những cái loài người ta chạy vô núi trốn, lặn xuống nước trốn, chạy vô chợ trốn mà cái chết nó vẫn đến. Hỏi Đức Phật, Đức Phật nói bài kinh bốn điều không thể được. Bây giờ quý vị biết cái bài kinh đó ra làm sao, đi tìm cái bài nói chuyện của Pháp Hòa có cái tên là Không Có Thể. Bài gì á? Nghe cái bài Không Có Thể thì quý vị sẽ hiểu được Phật nói. Nhưng ở đây Pháp Hòa mới nói rằng tại sao mình bằng lòng. Sở dĩ mình bằng lòng là cái nghiệp lực nó làm sao? Nó chiêu, chiêu tức là nó thu hút mình. Thí dụ bây giờ mình ghét đánh bài dữ lắm. Mình nói trời ơi, tôi thấy đánh bài có gì đâu mà ghiền. Người ta ghiền rồi nó mới chiêu người ta được. Cho nên chữ chiêu á, tiếng Việt hay thêm chữ dụ. Chiêu là thấy dụ. Nó dụ mình rồi nó mới làm cho mình ghiền được. Mình nói trời ơi, hút thuốc tanh rừng chết mà có gì đâu ghiền. Nhưng cái người người ta ghiền, người ta đâu thấy nó tanh. Cho nên nhớ là nghiệp thì có lực, mà lực thì nó đủ sức mạnh nó chiêu mình. Cho mình không phải trong cuộc thì mình không thể. Tại sao cha biết con lợi dụng mà bằng lòng? Đó là nghiệp lực nó chiêu. Tại sao người đó chửi mình mỗi ngày mà mình vẫn nghe, mà nghe hạnh phúc nữa? Pháp Hòa nói thiệt đại chúng là có người nói Pháp Hòa vậy: con nghe chửi mà con hạnh phúc. Tại vì sao không? Không phải đâu. Cái đó ta kêu là gì biết không? Hạnh phúc và tê tái. Kính bạch thầy, con có mấy chị em ở bên đây, nhưng khi mẹ con mất thì mấy đứa em con nói không còn tình nghĩa chị em gì hết. Con rất buồn, xin thầy giải thích cho con. Hôm nay chuyện chị em. Thưa đại chúng, là tất cả những cái tình cảm trong cuộc sống của mình á, đôi khi chúng ta phải quán chiếu như thế này: khi mà chúng ta được cái này nó mất cái khác. Chúng ta sống ở một cái xã hội khi mà nó đầy đủ những cái phương tiện vật chất thì đôi lúc tình cảm con người nó giảm. Đức Phật nói như thế này: nhiều khi tâm tánh lành mình có mà pháp lành thì mình không. Thí dụ bây giờ chị mình đang giận mình, mà nếu như chị mình được quen một số bạn tốt, người ta khuyên lên, người ta nhắc nhở, có thể cái giận đó nó nguôi. Nhưng mà nếu lỡ pháp lành mình không gặp, mình gặp những người bạn không có lành, nói những cái điều không tốt, những cái điều tiêu cực, thì làm cho cái hận của mình nó càng thêm. Cho nên đôi khi chúng ta thông cảm trong cái hoàn cảnh, có đôi khi chị mình hay em mình không được ở gần một cái môi trường, một con người, mà người ta có thể cho những cái pháp lành. Rồi mình cũng có cơ hội quán chiếu lại mình, tại sao ngày nay em mình giận mình? Tại vì nghiệp là phải hai chiều, chứ không phải là một chiều mà nó đến được. Thí dụ như bây giờ mình thích khen, cho nên người ta khen mình mới vui. Còn nếu mình là cái tâm bình đẳng, khen với chê mình bình thường, thì mình không có đến nỗi là quá vui hay quá buồn. Cho nên khi mình bị một cái gì đó, khoan trách người, nhìn lại mình, coi coi lý do nào mà gia đình mình đến cái mức độ như vậy. Và nếu mình muốn giải cái này, thì lỡ em mình có đối xử xấu với mình, nhưng bổn phận mình là chị, thì mình cứ đối tốt với em. Để làm chi? Để có thể ngày nào đó mình hóa giải được cái ân oán chị em này. Còn nếu mà không được nữa, chúng ta đi mà không có khổ là vì chúng ta đã làm hết lòng. Quý vị nhớ hôm bữa tối Chủ nhật mình nói cái bài hết lòng. Sống hết lòng là sống đem tất cả trái tim mình đối xử với mọi người. Còn cái vấn đề nó được như thế nào, đó là tùy theo nhân quả ân oán. Nhưng có một điều mình mừng là mình không có tiếp tục gieo cái oán này với em nữa. Giữa mình với em có cái oán, nó đang oán mình, nhưng mình không oán. Cho nên xưa có câu: Nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận, Nhiêu, thiên tai vạn sự nhất tề tiêu. Mặt, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Mặt là gì? Im lặng. Sự tự do của một kẻ tiên nhân từ đây mà nó có. Mặt, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Cái sự bình an của một kẻ tiên nhân. Còn nhiêu là chúng ta tha thứ thì tất cả thiên tai vạn sự nó đồng một lúc nó tiêu hết. Còn mình mà nhẫn được một lần, nhẫn hai lần, nhẫn ba lần, nhẫn thân, nhẫn miệng, nhẫn ý, gọi là ba cái nhẫn đó, thì chúng ta giải được cái ân oán. Nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Hư, thôi đi. Nho ta dạy mình vậy đó, thì huống chi là Phật. Cho nên đời này ai gây hấn với mình, nhưng mình mừng một điều là mình không hề khởi tâm gây hấn. Đời này không hết, kiếp sau sẽ hết. Chứ còn nếu mình thêm nữa là nó tan. Người ta múc một muỗng ra khỏi nồi, mình lén lén múc gáo nữa để vô, đời nào nó mới hết. Thôi thì bây giờ á, lăn tay á, thì múc từ từ nó ra, nhưng không múc nó ra, để nó bốc hơi một hồi nó cũng hết. Nhưng mà nó chậm với nó mau thôi. Cái bốc hơi thì nó cũng cạn, múc nó ra thì nó cũng cạn, nhưng múc ra thì nó mau. Mà giờ không có cách múc thì để cho nó tự cạn, nó đỡ hơn là chúng ta thêm. Nó vậy thôi. Đó là cách sống của Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng thôi, chứ còn muốn gì hơn thì không biết. Ba mẹ con làm phước thì con cái có được hưởng hay không? Hoặc người nào làm thì người đó hưởng. Người nào làm thì người đó hưởng. Còn mình có hưởng kêu là cộng hưởng. Ví dụ chủ nhà tạo cái nhà thì chủ nhà đứng tên, còn mình ở ké. Cha đi ăn cắp về nuôi con, tội là cha lãnh, nhưng mình có cộng tội không? Có, vì mình có ăn phần ở trong đó. Cho nên phước thì cũng có cộng phước, mà tội thì cũng có cộng tội. Nhưng mà cái người mà làm thì họ lãnh phần lớn. Cho nên quý vị nhớ không? Cái bài sám đó: vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tán. Thân con lỡ tạo gây nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Thí như mà thay ước hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Ở đây mình nói một cái ví dụ là tội có cộng tội, phước có cộng phước. Nhưng mà người nào làm thì người đó in sợ, mình có phần hưởng trong đó. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta hồi hướng và chia tay, một lần nữa xin tri ân quý sư cô, trụ xứ chùa Thanh Đức, cũng như quý Phật tử đã cho Pháp Hòa cơ hội được đến đây thăm quý vị và cùng chia sẻ với quý vị những cái điều mà Pháp Hòa được học hỏi. Và trong cái thời gian chia sẻ thì chắc chắn có nhiều cái điều sơ sót, cũng như có thể chưa thỏa mãn được những gì quý vị mong muốn. Thì tất cả những gì Pháp Hòa làm thì Pháp Hòa cũng đã làm bằng hết tất cả cái tấm lòng của mình, và có gì sơ sót thì mong quý vị cũng hoan hỷ cho. Và một lần nữa xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị cùng gia đình thân tâm được an lạc, sở nguyện được viên thành, tu hành ngày thêm tinh tấn. A Di Đà Phật. Và bây giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.